đối nghịch ngày xưa đó, tôi thấy họ rơi vào trong hoàn cảnh thực mà nói là đáng thương tâm. Đó là cái việc thực này. Cho nên nhìn đời, nhìn theo cái kiểu đó thì chúng ta có thể tiến trên đường đạo được. Và ta biết đó, nhờ có Phật hộ niệm ta cho nên ta mới có được cái này. Chứ nếu mà trong lòng chúng ta nó không có Phật hộ niệm, nhưng mà có một quỷ thần, có một ác ma ở trong đó, thì cái này là quý vị ăn miếng trả miếng. Cho nên một ác ma ở trong lòng ta đó, thì nó đâu bao giờ bằng lòng cho chúng ta nhịn. Đương nhiên nó giúp cho chúng ta nghĩ cách này cách khác để đối phó chứ. Nhưng mà nhờ Đức Phật gia bị tới cho ta, cho nên trong lòng chúng ta lúc nào cũng nghe Đức Phật dạy: nhịn đi con, nhịn đi rồi mọi việc sẽ tốt với con thôi. Thì sao ta không nhịn? Còn nếu mà có ác ma ở bên trong đó, thì đương nhiên nó không chấp nhận chuyện đó, nó luôn luôn xuống. Thì như vậy đó, ác ma ở trong lòng chúng ta và ác ma nó ở chung quanh chúng ta, hai cái này nó kết hợp lại đó là nó làm hại cuộc đời ta thôi. Cho nên khi trong lòng chúng ta có một cái ý định thù nghịch thì liền có một người bạn xấu bên ngoài nó cũng tới xúi dục cái này thêm, xúi dục cái này thêm để cho cái hậu quả mà nó tới với chúng ta hoàn toàn không tốt. Còn bây giờ nó được Phật hộ niệm ở bên trong, cho nên nó ở trong lòng chúng ta cảm thấy an rồi, thấy không có phiền muộn gì hết đó. Thì bây giờ nó chúng ta lại gặp một cái người bạn bên ngoài đó, họ tới họ cũng khuyên chúng ta nên nhịn. Mình là người Phật tử tu theo Phật đó, thì cái trường hợp đó không nên chấp những cái không tốt của người khác làm gì. Rồi từ cái chỗ đó mình nhịn được, mình tu. Rồi tất cả mọi việc đó, là nó đã qua từ từ hết. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy cái này rõ. Cho nên tới ngày nay mà tôi được như thế này nữa, thì tôi nghĩ rằng nhờ thành tựu bốn cái điều mà Đức Phật nói ở trong Kinh Pháp Hoa. Một cái việc nữa nó quan trọng của người trì kinh này là cái trường hợp đó, Đức Phật nói đó, chúng ta muốn trì kinh Pháp Hoa đó, thì chúng ta phải có ba cái việc quan trọng để tu được. Một là vào nhà Như Lai, hai là mặc áo Như Lai, ba là lên tòa Như Lai. Ba cái việc này là ba cái việc mà quan trọng nhất trước khi chúng ta tu. Ta nên mặc áo Như Lai, vào nhà Như Lai và lên tòa của Như Lai mà ngồi, thì lúc bây giờ đó trì được kinh Pháp Hoa, nói được kinh Pháp Hoa. Còn chưa lên tòa Như Lai, chưa mặc áo Như Lai, chưa có vào nhà Như Lai đó, thì cái trường hợp này tu không được. Cái điều quan trọng đó. Thì bây giờ Đức Phật nói nhà Như Lai là cái gì? Nhà Như Lai tức là tâm từ của chúng ta đó. Thế nên người nào mà có tâm từ đó thì người đó tu được, còn người nào không có tâm từ thì tu không được. Tâm từ tức là ở trong lòng chúng ta đó. Trong lòng chúng ta lúc nào cũng cảm thấy an vui hết, lúc nào chúng ta cũng vui hết. Cho nên cái tâm từ ở đây tiêu biểu cho Bồ Tát Di Lặc. Thế nên Bồ Tát Di Lặc là người ta chạm một cái tượng là luôn luôn cười. Đức Di Lặc là lúc nào cũng cười. Thế nên trong hoàn cảnh nào cũng cười, chứ không bao giờ khóc, không bao giờ buồn. Đây là cái việc quan trọng nhất trong đời tu cũng thế. Cho nên mọi việc đối với chúng ta nữa, xảy ra cho ta nữa là ta hỷ xả được. Thế nên cái tâm từ là cái này quan trọng nhất. Tức là hỷ xả được, bỏ qua được, tha thứ được cho tất cả những người nữa mà họ vô tình hay là cố ý hại chúng ta. Cái đó là tâm từ này. Nếu không có cái đó nữa là chúng ta không bước chân vào cửa chùa được. Không phải là đi vào cái chùa Bổ Thọ này, không phải. Tại vì chùa này ai vô cũng được. Nhưng mà cái chùa của Phật á, cái nhà của Như Lai tức là Phật á, thì cái chỗ này chúng ta không tới được. Tại vì Phật á, là cái tâm từ. Mà bây giờ nó tâm chúng ta không từ thì làm sao tới được. Hai cái này hợp với nhau thì mới tới với nhau được. Cho nên ta muốn tới với Phật á, thì ta phải sửa cái tâm ta cho giống Phật á, thì ta mới tới với Phật được. Nên tới với Phật nó khác với tới chùa. Tới chùa thì ai tới cũng được. Nhưng mà tới với Phật á, thì cái trường hợp người nào có tâm từ thì tới với Phật được. Còn người nào không có lòng từ bi mà thương chúng sanh á, thì cái này là không có thể nào tới với Phật. Tới chùa được nhưng mà không tới Phật được. Mà những cái người tới chùa được mà không tới Phật được á, thì quý vị thấy sao? Thế nên người tới với Phật được á, thì ở trong bất cứ hoàn cảnh nào nữa, ta thấy họ cũng an vui, cũng tự tại, cũng dễ thương hết. Còn cái người mà tới chùa được mà không tới được với Phật đó, thì lúc nào họ cũng bực bội, họ cũng khó chịu, họ bất mãn. Dù đi vô chùa lại Phật thôi, nhưng mà không bằng lòng cái người bên cạnh mình, cũng như không bằng lòng cái người đằng sau mình, trong lòng thấy khó chịu chứ. Rồi hay gây gổ, hay nói xa, nói gần, nói tới, nói lui, làm khó cho người khác không tu được. Cái người này đã tới chùa nhưng mà không tới với Phật được. Còn cái người mà tới được với Phật rồi đó, thì họ không cần tới chùa Bửu Thọ này. Thì họ ở trong chợ Rạch Giá thôi, họ ngồi họ bán hàng thôi, nhưng mà ai nhìn thấy họ cũng thương, ai thấy họ cũng phát Bồ Đề Tâm đó. Đó là cái chính mà chúng ta hiểu được cái nhà Như Lai là như vậy, tức là tâm từ bi. Rồi đó, kế đó nữa đó là phải khoác lên người cái áo Như Lai. Thì áo Như Lai tức là nhu hòa nhẫn nhục y. Thì tâm chúng ta lúc nào cũng nhu hòa. Thì nhu hòa có nghĩa là cái tâm chúng ta nó uyển chuyển, nó mềm mại, nó hòa hợp được với tất cả mọi người. Thì trong hoàn cảnh nào đó, nó cũng hòa hợp được hết. Cái này ta gọi là y Như Lai. Cho nên cái tâm của người trì kinh Pháp Hoa, tu hành theo kinh Pháp Hoa này là cái tâm hòa được với tất cả mọi người, tất cả mọi hoàn cảnh. Cho nên hoàn cảnh nào ta vào đó ta sống cũng được hết, mà đối với ai ta cũng chơi được hết. Thì cái trường hợp này là người trì kinh Pháp Hoa, người đó đã mặc áo Như Lai là như vậy. Cái thứ ba là cái trường hợp đó, tòa Như Lai. Thế nên lên tòa Như Lai đó, bảo là nhất thiết pháp không. Bây giờ ta thấy được thật tướng các pháp rồi, ta đã thấy được thật tướng các pháp rồi đó, thì chúng ta thấy cái gì? Ở trên đời này mọi việc đó, rồi đâu cũng vào đó thôi. Hay nói một cách khác đi, chết rồi cũng hoàng không. Người ta bảo là một khoảnh điền thiên niên vạn chủ mà. Một khoảnh điền tức là một cái đám ruộng đó đó, ta tới đây ta canh tác, nhưng mà năm trước ai làm, và nhiều năm trước ai làm, và trăm năm trước ai làm, chúng ta thấy rõ. Một ngàn năm trên mảnh đất này đã có một vạn người chủ rồi, phải không? Thành ra ta tới đây rồi ta cũng đi thôi. Thành ta không ở đây, ta biết ở đây không có vĩnh viễn, không phải chỗ này chỗ ta ở vĩnh viễn đâu. Cho nên cái tranh chấp hơn thua ở đây chúng ta không có. Mà ở trên cuộc đời này nữa, ta cố ta làm một cái gì tốt nhất á, ta có thể làm được rồi ta đi. Cái này là người có thể trì kinh Pháp Hoa được, Đức Phật dạy. Thế nên bây giờ tôi tới cái chùa Bảo Thọ này nữa, là tôi biết á, tôi ở đây một đêm với quý đạo hữu thôi, ở đây một đêm với mấy thầy đây thôi. Nhưng mà sáng mai nữa, khuya 4 giờ tôi về Sài Gòn rồi. Thế nên 4 giờ sáng tôi sẽ đi qua Cần Thơ, và tôi thuyết pháp bên đó xong rồi tôi đi thẳng về thành phố Hồ Chí Minh, tôi ở đây. Thì như vậy đó, chúng ta nghĩ chúng ta không vĩnh viễn ở trên thế gian này, ta không vĩnh viễn ở đây, thì cái trường hợp ta tranh chấp hơn thua với người ở đây làm gì? Cho nên ta tranh với họ rồi ta có giữ đây mãi không? Cho nên cái điều này ta hoàn toàn không làm. Nhưng mà ta tranh thủ là tranh thủ cái gì? Gọi là tranh thủ cái nhân tâm. Tại vì ta biết một điều nữa đó, là nếu ta làm được một việc tốt để vào trong lòng người nữa, thì cái này đời đời kiếp kiếp đó, cái này không mất đâu. Thế nên ta chiếm được mảnh đất thì cái này nữa, ta chết rồi cái này mất rồi. Nhưng mà ta làm được một việc tốt để vào trong lòng người nữa, thì cái trường hợp này nữa không mất. Người đời thường hay nói một câu á, là chết để dạ, sống để dạ chứ, nhưng mà chết mang theo. Thành cái nghiệp chúng ta đó, là chết là mang theo, mà thiện nghiệp cũng mang theo, mà ác nghiệp cũng mang theo. Thì trên đời này đó, cái người khôn ai tạo ác nghiệp làm gì? Tạo ác nghiệp cho đời sau thì cái này làm cho chúng ta khổ thêm, thì cái này dạy gì chúng ta làm? Đó là một cái cách mà tu hành Đức Phật cân nhắc đó, dạy chúng ta. Rồi đó, bây giờ đó, cái khi mà chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa này đó, Đức Phật dạy chúng ta tu bằng cách nào đây? Mày phải thấy nữa, tu bằng cách nào? Thì cái chính ở đây đó, ta phát nguyện đó, là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh, thọ trì đọc tụng Pháp Hoa Kinh, quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh và tu học nhân hạnh Pháp Hoa Kinh. Cái việc làm của ta là làm hành giả Pháp Hoa. Cho nên làm hành giả Pháp Hoa này là gì? Cái chuyện đó chuyện chính mà ta phải suy nghĩ này. Cho nên hành giả Pháp Hoa nó có hai mặt, mặt cái mặt tinh thần và mặt vật chất. Cái mặt tinh thần và cái mặt vật chất mà ta phải trao dồi. Thì trước nhất á, cái mặt tinh thần thì khó thấy, cho nên á, phải thấy cái mặt vật chất trước. Cho nên vật chất á, tức là cái xác thân chúng ta này, cái thân tứ đại này của chúng ta này, cái này là vật chất á, ai cũng thấy cũng biết được. Cho nên á, hàng ngày á, chúng ta tu á, làm sao mà cho cái thân chúng ta đó, nó bớt các cái ác nghiệp đi, mà cái thiện nghiệp nó sanh ra, cái dễ thương á, nó hiện ra. Còn hãy ác nghiệp hiện ra đó, là ta hiện ra cái tướng mà không ưa được. Còn thiện nghiệp hiện ra đó, thì cái trường hợp đó, cái tướng mà dễ thương. Ở đây đó, tôi nói một cái này, là cái ngoại hình dễ coi đó, cái này. Sau này chuyện ta tu hành này nè, cái điều quan trọng nhất là tu cái thân của chúng ta này nè, làm sao cho dễ coi một chút. Ta nên dễ coi, muốn cho họ dễ coi thì cái gì làm cho họ dễ coi? Cái tướng đi của chúng ta làm cho họ dễ coi, cái tướng đứng của chúng ta làm họ dễ coi, cái ngồi của chúng ta làm cho họ dễ coi, cái cách sống của chúng ta làm cho họ dễ coi. Thế nên ta suy nghĩ, ta cân nhắc nhé. Mà nói chung ở đây đó là Đức Phật dạy chúng ta đó, là tất cả những cái gì mà mọi người chung quanh ta họ không ưa thích và không bằng lòng đó, thì cái này ta không làm, ta không nói. Đó là cách tu theo Pháp Hoa này. Tại cái này người ta không thích thì mình nói chi, cái này ta không bằng lòng thì mình làm chi. Mặc dù mình thấy cái đó là phải đó, cái đó là đúng đó, nhưng bây giờ người ta không ưa thích, không bằng lòng thì cái này thôi cũng không nói. Tại vì trên đời này đó, chúng ta cũng biết rồi, sự thật mất lòng mà. Tại vì cái nói đúng của chúng ta đó, làm đau lòng người khác. Mà ta có cái tâm đại bi, ta không muốn làm đau lòng người khác, cho nên này ta không nói. Thành ta không nói cái điều này ra. Không phải ta không biết đâu, ta biết nhưng mà ta không nói. Là vì ta biết ta nói ra thì làm cho họ đau lòng, cho nên ta cũng nói. Do đó cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, là Đức Phật dạy đó, là cái điều quan trọng nhất ở chỗ này đó, là những cái điều đó mà mọi người không thích đó, thì cái này ta không làm. Những cái điều mà mọi người không thích đó, thì ta không nói nè. Thành ra không nói những cái điều người khác không thích, không làm những cái điều người khác không thích, thì cái này là tu theo Pháp Hoa, phải tập cái này trước. Tại vì Đức Phật dạy cái người tu theo Pháp Hoa là phải làm cho người ta thích mình. Cái chuyện trước tiên là phải vậy đó, phải làm cho người ta thích mình, người ta thương mình, người ta gần gũi được với mình đó, là cái này là tu Pháp Hoa. Chứ không phải tu Pháp Hoa rồi làm cho người ta không ai ưa được mình hết đó, thì cái này trái rồi. Cho nên cái thân thương, cái gần gũi, cái hòa hợp với họ đó, cái điều này quan trọng. Cái y nhu hòa nhẫn nhục ta là cái đó. Nên ta ở chỗ nào thì ta phải hài hòa với chỗ đó, phải thích nghi với chỗ đó, chứ không thể khác hơn được. Nên ta phải thấy như vậy đó. Cho nên khi ta sống với trẻ con, khi ta sống với người già, khi ta tiếp xúc với người trí thức, và đồng thời khi ta tiếp xúc với người nông dân bình thường, tất cả những cái này phải thích nghi được. Cho nên ở trong mọi hoàn cảnh chúng ta phải hòa được, ta hòa được. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, cái tâm chúng ta nó giống như nước vậy nữa. Mà nước thì quý vị biết nó không có một cái hình thể cố định, mà ta tự tạo cho nó có một cái cố định, để rồi nó là chống với cái khác thì không nên. Ta thường gọi là ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, phải không? Thế nên ở ống thì dài mà ở bầu thì tròn, tức là cái tâm chúng ta là phải như vậy đó, tâm thủy như nước. Cho nên đổ vô trong cái ống thì nó trở thành hình dài, nhưng mà đổ vô trong cái chén thì nó trở thành hình tròn nữa. Cái tâm chúng ta nó không tròn mà không dài, nhưng mà tròn dài là tùy hoàn cảnh bên ngoài để cho thích hợp. Cái chuyện nhu hòa nhẫn nhục của chúng ta đó là như vậy đó. Tức là phải thích nghi với, thích nghi với mọi hoàn cảnh để chúng ta tu hành. Cho nên khi mà chúng ta tu hành ở đây, cái thân chúng ta bên ngoài thì Đức Phật dạy chúng ta đó, tôi nói là gần nhất là phải thích nghi với mọi người. Ta làm những cái việc mà mọi người ưa thích, bằng lòng. Ta đừng làm những cái việc mà họ không thích. Ta nói những cái điều mà làm cho mọi người vui. Thì cái này ta nói, đó là cái cách mà tu hành chúng ta ở bên ngoài. Thì cái chỗ này nó nâng nó lên bước nữa là gì? Cho nên chúng ta không làm mất lòng ai hết ấy. Cho nên ai cũng thương, ai cũng kính, ai cũng nói ta tốt hết ấy. Cái này là Đức Phật nói, sống trên cuộc đời mà như hoa sen. Hoa sen đó là ta tu pháp hoa này. Hoa này tức là hoa sen này. Mà hoa sen thì không dính nước, hoa sen thì không nhiễm bùn, hoa sen thì không tanh hôi. Tức là ở trên trần thế, ở trong cái hoàn cảnh mà dễ giận, dễ buồn mà ta không giận, không buồn. Thì đây là cái chuyện dễ thương nhất của ta. Cái thân chúng ta trong sạch, không phạm phải những cái lỗi lầm. Thì cái trường hợp đó là ta tu theo kinh Pháp Hoa bước đầu đó. Cho nên tu kinh Pháp Hoa là như vậy. Rồi đó, kế đó cái thứ hai là gì? Tại vì nhờ ở bên ngoài này chúng ta trong sạch, chúng ta không mất lòng ai, ta không làm phiền làm khổ ai, ta không thù oán với ai đó, thì ta sống đây mới yên được chứ. Yên cái này là yên cái gì? Yên tâm. Ta nên yên tâm để tu hành. Tại vì ta có thù oán với ai đó, đời trước cũng không thù, đời này cũng không oán, cho nên ai gặp ta họ cũng thương hết đó. Thì bây giờ ta có buồn có sợ cái gì nữa? Cho nên nhờ cái chỗ yên tâm. Ta nên yên tâm tu hành được đó, thì lúc bây giờ huệ mới sanh ra. Huệ mới sanh ra tức là trí khôn chúng ta mới sanh ra, và ta thấy được các pháp thật tướng. Thì cái chỗ này nó bảo là diệu pháp. Cho nên cái diệu pháp ở bên trong, trong lòng chúng ta. Cho nên mọi việc ta nhìn ra ta biết hết rồi. Cho nên ta nhìn một người đó, ta biết họ muốn cái gì, họ nghĩ cái gì, họ có thể làm được cái gì, và ta có thể giúp họ được cái gì. Ta thấy ta biết hết rồi. Cái đó là cái diệu pháp ở trong lòng. Cho nên người tu theo kinh Pháp Hoa là phải có cái đó. Phải biết người, biết mình. Cho nên biết người cần ta cái gì, rồi nó biết mình nó có thể làm được cái gì. Đó là người tu Pháp Hoa. Cho nên biết người ta cần mình cái việc này, nhưng mà cũng biết thêm á, là mình không làm được việc này, thì cái này sao? Đương nhiên ta không tới đâu. Ta không nên tới chỗ đó. Cho nên ta tới chỗ đó mà ta không đáp ứng được cái yêu cầu của người thì tốt hơn ta đừng tới. Đó là Đức Phật dạy người tu Pháp Hoa đó. Chứ không phải chỗ nào cũng tới, ai cũng tiếp xúc. Thì Đức Phật dạy chúng ta nó phải làm như vậy. Cho nên người nào cần ta, ta tới. Người nào không cần ta đi. Đây dứt pháp như vậy. Mà người cần ta, mà ta tự xét lại coi mình có thể giúp họ được cái gì, có đáp ứng được yêu cầu này không. Nếu đáp ứng được thì ta tới, mà đáp ứng không được ta cũng không tới nữa. Thì như vậy đó là người trì kinh Pháp Hoa. Cho nên không mất lòng ai hết. Cho nên bây giờ đó ta biết đó, bữa nay có người tới nhờ ta, mà nhờ cái việc đó đó ta không thể nào làm được, thì quý đều cũng sao. Biết như vậy đó thì bữa nay đó ta đi, đi chỗ khác đi, đi lên thành phố Hồ Chí Minh nữa. Chứ không người ta tới ta nhờ, mình từ chối thì cũng không được. Mà không từ chối đó thì làm cũng không được. Cho nên đi tránh đi. Đi tránh đi. Cho nên có nhiều người họ tới họ tìm tôi, họ bảo là tìm 5 lần 7 lần mà không gặp. Tìm tôi khó tìm quá đi. Tại tôi biết tôi đâu có giúp họ được cái này. Cái điều mà họ muốn nhờ tôi giúp này tôi không thể làm được mà. Thì không làm được thì tránh đi chứ. Chứ ở đó làm chi. Thành ra người ta nói mình nghe đau lòng, nhưng mà giúp thì giúp không được. Thì này, này. Thành ra Đức Phật nói Phật còn phải nhập Niết Bàn. Tức là Phật còn phải nhập Niết Bàn. Tại vì Phật mà ở trên cuộc đời này, sống lâu trên cuộc đời này đó, thì tất cả chúng sanh đều kéo tới đó, nằm già nó hết rồi. Phật còn phải trốn mà không giải quyết được, lên Niết Bàn. Cho nên ở trên thành phố Hồ Chí Minh kiếm tôi chạy xuống đây. Thành ở đây mà họ kiếm tôi nữa, tôi chạy đi Cà Mau rồi. Cái này chính. Thành ra Đức Phật cũng vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu. Thành ra làm sao phải phát huy trí tuệ, phải có một cái diệu pháp ở bên trong. Cái thầm thâm di diệu ở trong lòng chúng ta đó, mà chúng ta đo lường, ta biết được trước. Ta biết ai sẽ tới với ta, và họ tới với ta để họ làm cái gì. Cái chỗ này đấy, cái phản ứng ta làm sao. Thành ra người tu Pháp Hoa phải có cái điều đó. Thành ở trong lòng chúng ta đó thì phải có một cái pháp di diệu. Ở bên ngoài đó thì trong sáng như hoa sen, là người trì kinh Pháp Hoa. Cho nên đó, cái chỗ này nó bảo là thọ trì độc tụng Pháp Hoa kinh. Cái người mà tu theo kinh Pháp Hoa đó, đời đời làm hành giả Pháp Hoa kinh đó, là làm sao đó, ta mong đó, đời nào sanh ra đó, thì ta cũng có một cái ngoại hình dễ coi, ta cũng có một cái sức khỏe tốt, ta cũng có một cái tâm từ, và ta cũng có một cái năng lực mà giúp được những người khác. Làm người thì ta làm như vậy đấy, chứ không nên làm cái người mà bệnh hoạn, làm cái người mà ngu dốt, làm cái người mà xấu xí, làm cái người mà không ai thương được hết. Nên này tu Pháp Hoa được, để ta biết như vậy chứ. Tại vì muốn tu cái pháp di diệu thì tối thiểu ta phải có cái gì đó. Cho nên các đời muốn tu thì phải tập lần lần, tập sửa cái tánh của mình, tập sửa lần cái cuộc sống của mình cho nó gần với Phật á, thì chúng ta mới tu hành giả Pháp Hoa là như vậy. Thành ra tôi nguyện đời nào sanh ra tôi cũng được dễ thương, đời nào sanh ra tôi cũng thông minh, đời nào sanh ra đó tôi cũng làm Phật sự. Nguyện vậy đó, là nguyện làm hành giả Pháp Hoa. Đi tới đâu đó thì mình cũng giúp được người. Đó là cái chính trên cái đường tu. Chứ ta không nhờ vả ai nữa. Tại vì ta biết nó nhờ vả người khác thì tổn phúc, mà giúp cho người, cứu giúp người đó thì ta sanh ra phước. Mà ta muốn thành Phật thì ta phải có phước chứ. Cho nên đời nào sanh ra đó thì ta khỏe mạnh, ta cũng được an vui, ta cũng được thông minh, ta cũng được mọi người kính trọng. Cái điều này là điều tiên quyết. Nếu hãy mà khi mà sanh ra trên cuộc đời này đó, mà mình thấy mình bệnh hoạn, xấu xí, ngu dốt, ai không ưa hết đó, thì cái trường hợp này thôi nhập diệt đi, phải không? Nhập diệt đi, tức là chết đi đang sanh lại, đổi cái xác. Cái xác này xài không được rồi, thôi bỏ, đổi cái xác khác. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, lỡ sanh ra trong cái kiếp này đó, mình không ai thương mình hết, thành ráng tu để tái sanh vào kiếp sau đó cho người ta thương. Đó là cái cách mà tu theo Pháp Hoa. Cho nên đời này ẩn tu, cho nên ẩn tu để làm sao sanh ra được công đức. Mà có công đức rồi nó tái sanh trở lại thì ta có cái thân công đức đó thì ta thương chứ. Còn bây giờ cái thân nghiệp chướng, cái thân tội lỗi mà ai thương ta nổi. Đây chúng ta thấy rồi. Cho nên những cái người mà họ làm bao nhiêu cái chuyện ác độc khổ đau cho người khác rồi đó, trên đời này ai thương họ được nữa? Nhất định không thương được rồi. Tại vì cái này là tội ta làm mà, cho nên không thương được. Bây giờ ta đổi cái thân này đi, ta làm được cái việc tốt thay cho cái việc xấu lần lần, thì bây giờ người ta mới có thể thương mình được. Là về cái cách tu hành làm hành giả Pháp Hoa này, thì bây giờ đó, từ cái chính chỗ đó ta muốn mà được trở thành con người vẹn toàn như vậy đó, thì ta làm sao? Cái việc đầu tiên ta làm này, thọ trì độc tụng Pháp Hoa kinh. Thế nên thọ trì độc tụng Pháp Hoa kinh đó, tôi được như thế này là nhờ trải qua trên 40 năm ngày nào tôi cũng đọc tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên ngày nào cũng đọc tụng kinh Pháp Hoa, ngày nào cũng nghĩ tới kinh Pháp Hoa, ngày nào cũng tu hành theo kinh Pháp Hoa. Cho nên kinh Pháp Hoa luôn sống ở trong lòng tôi. Cái này chính nè. Tại nhờ làm như vậy lâu ngày nữa mà con người mình nó thuần đi chứ, cái tâm nó thuần lần đi. Tâm nó thuần lần, cái thân nó cũng thuần theo, tất cả các nghiệp ác nó mất lần. Cho nên cái thọ trì đọc tụng kinh cái này nữa. Cho nên tất cả các Phật tử đó, cái khi nào buồn, khi nào mà khó chịu, đừng thèm tiếp xúc với ai một chút. Mình biết mình buồn, mình khó chịu, mình khổ đau đó, mình tới với người ta, mình làm cho người ta khổ lây thôi. Không ai thương mình đâu. Cho nên chỉ có Phật thương thôi. Thôi bây giờ nữa ta thọ trì đọc tụng kinh, lấy kinh làm lẽ sống, lấy kinh làm nguồn an ủi của ta để tu hành đó, thì nhất định đó, cái này chúng ta thoát khỏi. Rồi đó, một lúc đó, chúng ta tìm được cái nguồn vui ở trong kinh rồi đó, ta thấy trong lòng ta vui rồi đó, thì ta tiếp xúc với mọi người sẽ tử tế với ta. Chứ trong lúc ta đau khổ, ta buồn phiền đó, mà ta tới với người đó, người bất đắc dĩ phải tiếp xúc ta, nhưng mà họ tiếp xúc chúng ta, họ cũng khổ theo chúng ta. Thì bây giờ đó, ta tu theo Pháp Hoa là ta không mang khổ cho người khác. Đó là cái ý chính mà tôi muốn nói ở đây này. Cái việc thứ hai nữa đó, Đức Phật dạy chúng ta đó, quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa kinh. Quảng tuyên tức là làm cho cái người tu được đông thêm. cái kinh này đã được phổ biến rộng rãi thêm. Thì có những người đã hiểu lầm cái ý chỗ này, bảo là làm cho nhiều người tin, làm cho nhiều người theo bằng cách đi ra ngoài chợ Rạch Giá, nó rủ người này tới tụng kinh, rủ người kia tới tu Bát Quan Trai. Như vậy được không? Cái này nên xét lại. Nên rủ tới tu Bát Quan Trai thì được, nhưng mà rủ vào trong đạo tràng Bát Quan thì nên cân lại. Cái điều này quan trọng, không rủ ai đâu. Thành ra tôi từ hồi đi tu tới bây giờ tôi không rủ ai tu đâu. Tại vì tu mà nhất là tu Pháp Hoa Bổn Môn này nữa là phát Bồ Đề Tâm. Cho nên người ta phát Bồ Đề Tâm thì cái này tu mới được. Cho nên ai đi theo tôi mà tu hành, ít nhất cái người đó cũng đồng hành đồng nguyện với tôi chứ. Cho nên họ có một cái suy nghĩ cũng giống tôi, họ có việc làm cũng giống tôi. Thì hai cái này vì giống nhau cho nên ta có thể gần gũi với nhau được, có thể giúp đỡ cho nhau được. Chứ ta không thể nào mà làm bạn với cái người ý tưởng không giống ta đâu. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là khi mà quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh này đó, là sau cái thọ trì độc tụng. Tại vì khi chúng ta thọ trì độc tụng, hảo tướng chúng ta hiện ra, trí tuệ chúng ta phát sanh, và ta làm được mọi việc tốt ở trên cuộc đời này. Cho nên làm được việc tốt ở trên cuộc đời này rồi đó, mọi người chung quanh mới nhìn thấy ta như vậy, được tốt như vậy đó, họ mới tới họ hỏi ta, thì bây giờ ta mới nói cho họ chứ. Cho nên tôi vẫn nói với họ là xưa kia tôi xuất thân từ một cái gia đình rất nghèo và ở nhà quê. Tôi là người ở nhà quê, mà quê tôi thì rất là nghèo, mà gia đình tôi đó là nghèo nhất ở trong những người nghèo. Tôi sanh trong gia đình như vậy mà. Nhưng mà nhờ tu theo kinh Pháp Hoa, lần lần nó đổi tướng ra. Thành ra nó đổi tướng ra. Nên có nhiều người đó họ nói đó, ở trong nhà tôi sao ai cũng xấu xí hết mà có mình tôi dễ thương. Tôi nói nhờ tu kinh Pháp Hoa nó lại. Tại anh tôi, chị tôi không chịu tu theo kinh Pháp Hoa, cho nên đó, người thì lùng xỉnh, một người thì ốm nhom đó. Nhờ tôi tu theo kinh Pháp Hoa mà được cân đối như thế này. Đây là thực. Anh chị tôi là chừng thức 3, thức 4 gì đó. Đây tôi thấy này, lùng xấu đen, rồi bệnh hoạn nữa. Nhưng mà tu Pháp Hoa nó khác đi. Mà ta nhìn ta thấy rõ, tại vì trong gia đình tôi đó, cha mẹ tôi đó, anh em tôi đó, người tu với người không tu hai cái này khác nhau. Nên ta thấy rõ. Cho nên từ cái chỗ họ thấy như vậy mà họ phát tâm, họ thấy cái thành quả của tôi làm được mà họ phát tâm. Cho nên cái chỗ này là quảng tuyên lưu bố Pháp Hoa Kinh ấy, bằng cách ta nỗ lực tu hành. Ta nỗ lực tu hành để làm sao cho có kết quả đó, thì cái này chính là mọi người khác thấy quả sẽ tu nhân. Họ thấy ta tu được rồi đó, thì bây giờ đó, ta không khuyên họ, họ cũng tu theo nữa. Còn trong cái lúc đó ta tu thì cày trật mà ta khuyên họ tu làm sao họ nghe. Đấy là thực như vậy đó. Khuyên họ tu, rủ họ tu, thành họ tới nhưng mà họ nhìn họ thấy ta họ sợ. Thì làm sao họ tu có kết quả? Còn cái này họ thấy Đức Phật, thành Phật đó, họ thấy ta tu có kết quả đó thì nhất định họ theo. Cho nên phổ biến kinh bằng cách ta nỗ lực tu hành. Nỗ lực tu hành rồi người nào thấy ta họ phát được tâm thì cái này ta sẵn sàng giúp đỡ. Sẵn sàng giúp đỡ để cho họ tu hành. Cái này là quảng tuyên lưu bố. Và cái điều cuối cùng đó là gì? Tức là tu học nhân hạnh Pháp Hoa. Tức là nhân hạnh Pháp Hoa Kinh. Nhân hạnh tức là cái việc làm của Bồ Tát, hay là cái việc làm của Phật ở trong quá khứ, thì ta gọi đó là nhân. Tại vì Đức Phật nói xưa kia Ngài cũng giống như ta vậy thôi. Ngài cũng nghèo, cũng khổ, cũng ngu dốt, cũng khó khăn giống y hệt như ta. Nhưng mà Ngài gia công tu hành, rồi lần lần nó thay đổi chứ. Mỗi một kiếp nó thay đổi một ít, mỗi một kiếp nó thay đổi một ít. Rồi khi nào đó mà đầy đủ hạnh Bồ Tát và tâm đại bi chúng ta tròn, thì lúc bây giờ ta thành Phật thôi. Cho nên trên bước đường tu đó, Phật đi trước, ta đi sau. Rồi bây giờ đó, ta đi trước đó, những người khác họ thấy cái thành quả ta thì họ bắt chước, họ đi theo thôi. Đây là cách tu hành, chứ không có vụ quến ai, không có dụ dỗ, không mua chuộc ai. Mà cái điều quan trọng nhất đó, là ta phải tu cho có kết quả. Rồi từ cái chỗ kết quả này đó, ta mới đem ra mà giúp cho những người khác. Đó là cái cách đó mà tu theo kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Rồi bây giờ đó, một cái nữa mà đây cũng mới với quý vị đó, là cái pháp y với thọ. Cho nên thọ cái pháp y đó, tức là mỗi một người có đeo một cái pháp y đó. Cho nên pháp y của đạo tràng Pháp Hoa chúng ta đó, thì nó có ba màu. Nó có ba màu, tức là chia ra để mà phân biệt, biết người nào đó tu trước và người nào tu sau. Cho nên pháp y cao nhất là màu đen, màu nâu. Còn cái pháp y mà thấp nhất là màu vàng, quý vị mới vừa thọ. Cho nên đây là những người mới thọ pháp và phát nguyện làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Phát nguyện tu ở trong pháp của Đức Phật. Đó là những người mới phát tâm. Cho nên thọ cái pháp của Đức Phật, mà cái này đã tiêu biểu bằng cái y. Thì đây ta gọi là pháp y. Thì cái pháp y này đó là gì? Nó có những cái tên mà rất là dễ thương. Thành ra cái tên thứ nhất của nó đó là nhu hòa nhẫn nhục y. Cái này. Thành ra khi mà chúng ta mặc cái y của Như Lai vô rồi đó, tức là tu theo kinh Pháp Hoa, hay là ta thọ cái pháp y rồi đó, thì từ đây về sau đó, ta làm sao mà ta hài hòa được với những người chúng ta. Tất cả những người trong đạo tràng, những người trong chùa, những người trong gia đình, những người trong xã hội, tất cả mọi người đó, ta tới với ai đó là cái điều đầu tiên và tâm huyết của chúng ta đó là hòa với họ. Cho nên hòa hợp với họ là cái đó là cái chính của chúng ta trên bước đường tu, không bao giờ chống phá. Cái y này là y nhu hòa. Cho nên ta có nhu hòa đối với mọi người, hòa hợp được với mọi người thì cái y này mới có ý nghĩa và linh nghiệm. Còn nếu mà ta không hòa được với mọi người nữa thì cái y này mất tác dụng. Thế nên tác dụng nó là gì? Cái tác dụng của nó đó, ta gọi đây đó là cứu mạng y. Thế nên cứu mạng y, cho nên ta thọ cái pháp này rồi đó, cái pháp của Đức Phật. Cho nên ta giữ được cái pháp của Đức Phật đó, thì hộ pháp Long Thiên đó, người ta có cái nguyện giữ pháp của Đức Phật. Mà giữ pháp của Đức Phật tức là ta thọ trì pháp của Phật, cho nên hộ pháp Long Thiên sẽ giữ gìn ta. Do đó mà tất cả những cái khó khăn, cái nguy hiểm đối với chúng ta nó có thể dễ qua được. Cho nên chỗ này ta gọi là cứu mạng. Y này đó là y cứu mạng. Cho nên nhẫn nhục y, cứu mạng y, đó là cái ý nghĩa mà rất là quan trọng. Cho nên em muốn được cứu mạng thì ta phải nhẫn nhục. Mà muốn được nhẫn nhục á, thì bây giờ cái gì? Tức là phải lấy Phật Pháp mà giữ gìn tâm của ta, tức là phòng hộ tâm của chúng ta. Cho nên cái pháp y này đó, ở trong ruột của nó là miếng vải trắng ở trong. Cho nên miếng vải trắng ở bên trong tiêu biểu cho cái tâm trong sạch của chúng ta. Ở ngoài nó bọc bằng một cái lớp vải màu vàng. Màu vàng là màu y của Đức Phật. Cho nên tiêu biểu là cái tâm chúng ta đem để trọn ở trong Phật Pháp. Cho nên cái tâm chúng ta không để vào trong cuộc đời. Tại vì ta biết tâm chúng ta đem để vào trong cuộc đời thì đời sẽ làm hư tâm ta. Cho nên ta lấy cái tâm của mình mà đem đặt ở trong giáo pháp của Đức Phật. Thành ra gặp cái chuyện vui buồn gì ta cũng giải quyết theo cái kiểu của Phật thôi, chứ chúng ta không giải quyết theo cái kiểu dạy khôn của cuộc đời. Thì như vậy đó, cái tâm chúng ta nó mới thấm nhuần lần giáo pháp của Đức Phật. Lâu ngày rồi cái tâm của chúng ta nó trở thành là tâm của Đức Phật. Đó là cái cách tu hành của ta. Cho nên cái y này đó là tiêu biểu cho pháp y. Ở bên trong là cái tâm của chúng ta phải trong sạch. Ở bên ngoài đó là luôn luôn giải quyết mọi việc bằng giáo pháp của Đức Phật. Ở trên cái pháp y đó nó có thiêu một cái hoa sen mà tám cánh này. Nó thiêu cái hoa sen tám cánh này. Cái này là cái ý nghĩa của Đạo Phật chúng ta đấy. Cho nên tám cái cánh sen này nó là tiêu biểu cho bát chánh đạo. Đây ta gọi là bát chánh đạo. Cho nên bát chánh đạo có nghĩa là cái điều thứ nhất này đó, là cái nhìn chúng ta phải chính xác. Thứ hai là lời nói chúng ta cũng phải chính xác. Thứ ba là cái suy nghĩ của chúng ta phải chính xác. Đó là những cái căn bản để chúng ta tu. Rồi đã tới cái thứ tư là cái nghề nghiệp của chúng ta. Cái mạng sống của chúng ta phải có lợi ích thực sự. Cho nên những cái nghề chúng ta làm đó mà có hại cho người khác đó, thì thôi cái này chúng ta không làm. Cái sống của chúng ta đây mà làm khổ cho người khác, cái này gọi là tà mạng. Còn cái chánh mạng đó là cái sống của chúng ta mà mọi người xung quanh cần ta. Cái việc làm của chúng ta đó, cái này là việc làm tốt thực sự. Thì cái này đó là cái chánh nghiệp và cái chánh mạng. Cái chánh tinh tấn tức là siêng năng đó. Cho nên siêng năng làm nhưng mà làm những việc lợi ích thôi. Cho nên làm những việc lợi ích mà đây ta thường gọi đó là những cái việc ác đó, thì không làm, đoạn nó đi. Và những cái việc lành đó, thì chúng ta hết lòng chúng ta làm. Rồi đã tới cái cuối cùng là chánh định. Cho nên chánh định đó, tức là lòng của chúng ta cũng an trú ở trong giáo pháp của Đức Phật. Cho nên lúc nào ta cũng thấy bình yên hết. Bình yên là cái trường hợp này ở trong chánh định. Thì như vậy đó là cái hoa sen tám cánh đó, là tiêu biểu cho giáo pháp của Đức Phật mà chúng ta phải tuân thủ tu hành. Nếu mà tất cả các Phật tử cứ theo đó mà tu đúng như pháp như vậy tu hành đó, thì mỗi ngày chúng ta thấy cuộc đời chúng ta có thay đổi đó. Từng bước đó, chúng ta đi lên. Cái này là kinh nghiệm của tôi đã trải qua. Thì tôi mong đó, tất cả những người mà thọ pháp hôm nay đó, rồi cũng có kết quả trên cái bước đường tu của mình. Và đời đời kiếp kiếp đó, chúng ta cùng làm bạn nữ tu với nhau và giúp đỡ nhau trên cái bước đường tiến tới quả vị Phật. Để xin tất cả đứng dậy để hội.
Không có cái sự đảm bảo nào cao cả và hiện tại của những người còn sống tại gia. Và ước vọng của toàn thể của Phật tử cũng mong rằng có dịp Hòa Thượng sẽ trở lại đây để nhắc nhở sắp tâm những người mà không ăn Hòa Thượng được cao pháp y là hình tướng tử kiếp cao tâm pháp là tâm tướng để luôn nơi Hòa Thượng tu hành và đời đời kết duyên lành là trong chánh pháp hoàn hóa chúng sinh sinh lợi lại thủ tình đem lại là tự thân cho mình cho gia đình cho cuộc sống hiện tại. Một lần nữa chúng con may mắn các Phật thể quý nam đệ Phật tử hiện diện xin đây đầu đại lễ Hòa Thượng chúc Hòa Thượng luôn luôn đầy đủ sức khỏe phục vụ giáo hội dẫn dắt chúng sinh sinh trên đường tu hành giải thoát. Nam mô
ngàn đời vui chơi trong ngôi nhà cháy mùng bao mối nguy biến ai có hay nghiệp trần si mê nên không mong thoát thân ra cho đến bao giờ lìa xót xa một lần mưa rơi cho muôn loài thấm hương vị chân lý tươi mát oan trái rơi liền một thừa nhưng theo cơ duyên phân nói ra ba khiến cho tốt cây đẹp hoa thân Phật rực rỡ chan hòa khắp nơi quy ước ta bà vì niềm bi tâm mong bát phát chúng sanh nên ngài thuyết pháp hoa kinh đã bao kiếp rồi lặng nghe tâm thức xôn xao bồi hồi từng trang giấy lại chân tay không sanh diệt tìm ra pháp rơi không sai biệt vừng dậy trong tâm thương yêu bát ngát này hồi hướng muôn loài vui chơi trong ngôi nhà cháy mộng bao mối nguy biến ai có hay được nghiệp trần si mê nên không mong thoát thân ra cho đến bao giờ lìa xót xa một lần mưa rơi cho muôn loài thấm hương vị chân lý tươi mát oan trái rơi liền một thừa nhưng theo cơ duyên phật nói ra ba khiến cho tốt cây đẹp hoa thân Phật rực rỡ chan hòa khắp nơi quy ước ta bà vì niềm bi tâm mong bát phát chúng sanh nên ngài thuyết pháp hoa kinh đã bao kiếp rồi lặng nghe tâm thức xôn xao hồi hồi từng trang giấy mơ cũ dương câu kinh đem niềm tin mới thuốc xưa còn đây gặp lại chân tay không xanh diệt tìm ra pháp rơi không sai biệt bừng dậy trong tâm thương yêu bát ngát này hồi hướng muôn loài
chư tôn thường trực là chư đại đức ni. Vậy quý vị đứng trang nghiêm để ổn định hội trường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch tên hòa thượng chứng minh hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch hòa thượng trưởng ban hoằng pháp trung ương, kính bạch hòa thượng Thích Tinh Thành phó ban hoằng pháp trung ương, kính bạch hòa thượng Thích Thiện Trân chứng minh ban trị sự tỉnh An Giang, kính bạch hòa thượng tỉnh thường trực ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang, hòa thượng thượng tọa Thích Lợi Tài, thượng tọa Thích Lợi Kỉnh, thượng tọa Thích Tường Minh, thượng tọa Thích Tiện Siêu, thượng tọa Thích Giác Thảo và ngồi bên hàng ghế phía dưới chư thượng tọa chứng minh. Khi niềm quan hỷ vô biên của chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni đã tràn ngập trong tâm hồn Phật tử, thật là một dịp phúc duyên lành cho tăng ni cũng như Phật tử chúng con, đã tạo nhiều nhất duyên lành nên ngay đủ duyên lành chư tôn hòa thượng quang lâm đến đạo tràng hôm nay. Quyền và đoàn thể đạo từ của hòa thượng trưởng ban hoằng pháp trung ương bế mạc cảm tạ của ban tổ chức để bắt đầu vào chương trình hôm nay. Phật
kính ngưỡng bạch trên chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị quan khách và đồng bào Phật tử tôn kính quý mến, thiết nghĩ bực xuất gia xuất trầm thượng sĩ, tâm từ bi thể hiện vào trần
Pháp Quyền Sư 1997 tại thủ đô Hà Nội. Thầy Bổn Sư của chúng con là Thượng Giác Hạ Hoàng, được Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam vô vàn cảm kích và xúc động tôn vinh cho thầy và hàng đệ tử chúng con. Hôm nay nhân ngày lễ quý vị tổ sư
minh của hòa thượng trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo Việt Nam, thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng trưởng ban hoằng
giới thiệu thành phần tham dự
đạo trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo tỉnh An Giang, xin quý vị cho thành trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Thích Minh Thành hướng dẫn nam nữ quỷ viên hướng dẫn nam nữ thành hội Phật giáo. Con xin trân trọng giới thiệu hòa thượng Thích Chí Thanh. Xin quý vị cho chung trọng vỗ tay. Và chúng con xin trân trọng giới thiệu các ban đại diện tỉnh bạn Nguyễn Hồng Ngự.
Ô bồn mà sư Phật toàn thể hội trường đứng trang nghiêm, một phút mặc niệm tưởng nhớ Pháp Hồn.
Ta bầu đi Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Dân hoa cuộc đời cuồng đau trùng chất trùng lòng, nguyện cầu cho nơi nơi yên vui khắp chốn ánh sáng được thức ca. Ngày này cho con xin quy y sám hối ánh sáng được thức ca, nhiệm màu sông đó hoa. Con
chư tôn hòa thượng chứng minh, kính bạch chư tôn giáo phẩm, hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, kính bạch chư tôn giáo phẩm, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, đảng các cấp chính quyền ở nam nữ phân mến, kính thưa quý hiệp vị, Bổ Đức có câu: trong tâm tẩy tự đủ cúng từ bi che mát của ánh từ quan chư Phật, chư thiên tán đời tứ chúng trang nghiêm đồng khen ngợi. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi trân trọng xin tuyên bố khai mạc buổi lễ tấn phong hòa thượng Giác Hoàng chính thức lên hàng giáo phẩm hòa thượng. Và xin
Phật giáo Việt Nam. Giờ chúng con xin đeo đầu cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đức Giáo Phẩm Tăng Ni. Kính thưa quý vị quan khách và toàn thể Phật tử Thích Giác Hoàng, thật là một bậc chân tu rất hạnh khả kính, cho nên được Trung ương Giáo hội tấn phong giáo chỉ lên bậc Hòa Thượng ở trong hàng giáo phẩm của Phật giáo Việt Nam, cho Thượng tọa được lên Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm tưởng của Tân Hòa Thượng, vậy chúng con xin đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Hoàng. Có
Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn giáo phẩm, chúng nên xúc động vì đây là duyên mà mình tự xét lại những đạo hạnh cống hiến cho sự nghiệp phát triển Phật pháp, cho ngôi nhà Phật giáo An Giang. Với trách nhiệm và sứ mệnh của người sứ giả Như Lai, trong quá trình của các con bằng tất cả niềm tin yêu và quý báu nhất, nhận giáo chỉ quá tân bình, mừng thầy được tấn thông Hòa Thượng, mô phạm tăng già bàn hậu học, đạt đức đạt tài xứng tâm mừng, mừng tre già măng rộ mọc tốt, kế thừa Phật sự nhịp hưng lâm, đạo pháp dân tộc mãi xuân minh, dân giàu nước mạnh luôn tươi tốt, quy tam bảo nam di hướng thượng đạo viên thành, tính nguyện sớm hơn con niệm Phật, nữ thề dứt sạch nghiệp trầm linh, tinh tấn tu hành không dám trễ, trọn đời thực hiện tâm từ thiện, phước huệ chiên cần hưởng hồng ân, chúc chư nghiệp dị hạnh phúc lành. Kính chư tôn và quý nghiệp dị, và một lần nữa kính chúc chư tôn giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn giáo phẩm ban trị sự tỉnh hội Phật giáo An Giang và các tỉnh bạn, chư tôn thiền đức tôn túc đại đức tăng đại đức ni, các tự hiện
cùng đưa đầu cung thỉnh đại đức Thích Thiện Thành. Có Hòa Thượng trưởng ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo tỉnh này, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, vậy chúng con xin đê đầu cung thỉnh Hòa Thượng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng đại hội đồng chứng minh trưởng ban trị sự tỉnh hội Phật giáo An Giang, kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể quý Phật tử hiện diện trong buổi lễ hôm nay, thay mặt cho thường trực Trung ương Giáo hội, chúng tôi rất là hoan hỷ nhận thấy tỉnh An Giang chúng ta đã được tấn phong lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng đến 7 vị trong lần này. Riêng về huyện Tân Châu chúng ta thì lại có Hòa Thượng Diện Chủ ở chùa Thạch Quan được tấn phong. Đó là một cái danh dự lớn cho tỉnh nhà, và cũng xứng đáng với cái danh nghĩa ở một địa phương mà từ trước đến nay ai cũng biết có rất nhiều danh lam thắng tích, có rất nhiều vị tu hành đắc đạo, cũng như có rất nhiều nhà cách mạng yêu nước sống ở trong tỉnh nhà chúng ta. giáo hội rất là vui mừng nhìn thấy sự phục hưng của Phật giáo tỉnh nhà của chúng ta, đặc biệt nhất đối với Hòa Thượng Viện Chủ chùa Kim Quang. Tôi có một cái mối tâm giao rất đặc biệt và đồng cảm sâu sắc với Ngài trong khi Ngài xuất gia học đạo, cũng như trên bước đường hoàn thiện chánh pháp của chính Ngài. Ở đây một số Phật tử đã biết, một số chư tăng cũng chưa được biết về Hòa Thượng Viện Chủ ở đây. Chúng ta nhìn thấy hôm nay Hòa Thượng được tấn phong lên hàng giáo phẩm, thì chúng ta nghĩ trong quá trình hành đạo Ngài đã làm gì cho đạo pháp, cho dân tộc, cho đất nước chúng ta, và Ngài đã tu hành từ bao giờ mà được một cái vinh dự lớn lao như thế. Theo trong đạo Phật, không phải một đời chúng ta làm nên sự nghiệp. Đây là cái nhân lành Ngài đã gieo ở trong nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Cho nên tái sanh trên cuộc đời này, khi mới bước chân vào chùa, nhìn thấy Tam Tôn thì Ngài được xa nước mắt, mà nghĩ cuộc đời là huyễn mộng. Cho nên chúng ta bằng mọi cách phải tìm về chân tánh, tìm về cái nguồn cội từ bao đời của chúng ta. Đó là một ý niệm đầu tiên của một người hảo tâm xuất gia. Và trên quá trình hành đạo chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhưng mà ý chí sắt đá của người tu hành không bao giờ thay đổi trong bất cứ tình huống nào. Ở bất cứ cương vị nào, Ngài cũng đem hết tâm lực, nguyện lực ra phục vụ cho đạo pháp, cho đồng bào. Những nghĩa cử cao quý ấy mà Trung ương Giáo hội xét thấy cái thành tích đó xứng đáng ở trong hàng tầm lâm một phạm. Vì vậy mà Đại hội Tư đã tấn phong Ngài lên hàng giáo phẩm Hòa Thượng. Từ đây ở tại huyện Tân Thu chúng ta có thêm được một vị Hòa Thượng ở trong hàng giáo phẩm Trung ương. Đó là điều rất vui mừng. Hôm nay trên cương vị mới là Phó Ban Trị sự của tỉnh An Giang, đặc trách về giáo dục tăng ni. Tôi kỳ vọng ở Hòa Thượng làm được một cái việc gì khác nữa để cho hàng hậu học nói theo mà phát triển đạo tâm, phát huy đạo hạnh và xây dựng giáo hội tỉnh nhà chúng ta ngày càng thêm vững mạnh, đóng góp công sức mình nhiều hơn nữa trong công cuộc xây dựng tổ quốc Việt Nam chúng ta giàu đẹp. Vì thời gian có giới hạn, tôi còn phải sang tỉnh Kiên Giang, cho nên xin phép được rời khỏi hội trường trước chư Tôn Đức và kính mong chư Tôn Đức từ bi tha thứ cho. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cùng tháp tùng với
thành kính mời đại diện đạo tràng Pháp Hoa.
Xin trong ban nghi lễ ban chung cổ quý vị cho ba hồ chung có bất nhã và đạo tràng chúng ta đứng trang nghiêm.
Đạo tràng Chư Tôn Đức ổn định tại chỗ yên lặng, chỉ ban chung cổ cho ba hồi chung trống.